Sự ra đời của thành ngữ Công tử Bạc Liêu. Tôi đã đến cái xứ sở quê mùa ấy vào một đêm cuối mùa mưa. Cảnh tượng vẫn một màu sắc Nam Kỳ, với những chiếc xe lôi cục mịch, những chiếc xe kéo cao leo nghêu, chật hẹp và dài cán, đằng xa, trên sông, thấp thoáng những chiếc ghe bầu xe lường. Chính tỉnh lỵ, không có gì là lớn, dọn dẹn chỉ có dãy phố quanh chợ và bến sông là vui vẻ tấp nập. Tất cả có lẽ chỉ bằng một khu chợ gạo Hà Nội. Nhưng nhờ trong xứ số lúa sản xuất nhiều, đường giao thông lại tiện lợi, nên đã thành một trung tâm điểm kinh tế rất năng động. Dù sao, đừng tưởng rằng Châu Thành Bạc Liêu buồn tẻ như những tỉnh nhỏ ngoài Bắc mình. Trái lại, Bạc Liêu là một đất ăn chơi. Trong Châu Thành có tới 3 rạp chiếu bóng và một rạp hát nguy nga hơn những rạp hát Hà Thành nhiều. Nhà cửa cho thuê hiếm và không được lịch sự, nhưng ở bên kia sông, về phía nhà thờ, có nhiều villa mới xây của mấy vị điền chủ, coi vậy cũng đẹp mắt. Chợ lập giáp sông, không đồ sộ như chợ Bến Thành Sài Gòn, không rộng rãi như chợ Đồng Xuân Hà Nội, nhưng tươi sáng sạch sẽ hơn. Tết đến, trong mấy ngày chợ đêm, ghe ở các tỉnh chở những hàng lên bán tấp nập, ồn ào không kém gì những thành phố lớn. Trên đây là trích đoạn bài báo Đây Bạc Liêu của Tạ Như Khuê, đăng trên tuần báo Thanh Nghị ra ngày 11 tháng 3 năm 1944. Đó là một cái nhìn của một nhà báo ở Hà Nội đối với quang cảnh kinh tế xã hội của Bạc Liêu vào nửa thế kỷ 20. Ông gọi Bạc Liêu là một đất ăn chơi. Hẳn nhiên, đất ăn chơi thì phải có những con người ăn chơi. Năm 1895, dân số của tỉnh Bạc Liêu, tính luôn tỉnh Cà Mau ngày nay, chỉ có 44.498 người. Điều đó nói lên rằng đất Bạc Liêu vẫn chưa được khai thác bao nhiêu, phần lớn vẫn còn hoang địa. Trước năm 1882, con đường từ Bạc Liêu đi Cà Mau chỉ là một con lung ngoằn nghèo, nằm giữa đồng cỏ bao la, có đoạn ghe đi không được, phải dùng trâu kéo. Mùa hạn từ Cà Mau lên Bạc Liêu phải mất 3 ngày. Sách Lịch sử Khẩn quan miền Nam của Sơn Nam viết: nhà nước giúp dân bằng việc cắm cây làm dấu chỉ đường đi. Năm 1902 trở về trước, có rất nhiều người tham vọng đến đây khai phá để làm điền chủ, đành phải cuốn nóp ra đi vì đất đai quá phèn, quá úng, không có kinh mương thoát nước sổ phèn, làm 2-3 năm vẫn chưa thu được quê lợi. Một người đến Tân Hưng khẩn 160 mẫu đất, thiếu thuế nhà nước rồi bị bỏ tù. Hương chức làng dán yết thị rao bán đất ấy để bù tiền thuế, nhưng không ai thèm mua. Nhiều người khai phá đất ráng gian sông cho tiện việc sổ nước, thì đến vụ lúa trổ, nước mặn tràn lên lúa trổ cờ trắng, không thu hoạch được. Nhà văn Sơn Nam trong sách ấy đã đánh giá rằng mức trưởng thành của Bạc Liêu khi chuyển mình đóng góp vào vựa lúa miền Nam có thể đánh dấu vào năm 1914. Đó là lúc hệ thống kinh thủy lợi Cà Mau, Bạc Liêu, Quảng Lộ, Phụng Hiệp phát huy tác dụng. Vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, với thâm ý vơ vét thuộc địa, người Pháp đã bắt nhân công bản xứ và cho cơ giới, tàu cuốc, tàu sáng của giới tư bản Pháp đào một hệ thống thủy lợi chằng chịt ở miệt Hậu Giang, theo cách gọi vào đầu thế kỷ, vùng này được tính từ tả ngạn sông Mekong trở xuống mũi Cà Mau. Đây là một cuộc làm thủy lợi lớn nhất trong lịch sử làm nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Vì thế, nó giải phóng năng lực cho một vùng đất rộng lớn của miền Hậu Giang cò bay thẳng cánh bằng việc đưa nước ngọt từ sông Mekong về và tháo úng sổ phèn ra Biển Đông. Tại Bạc Liêu, cơn lụt thường niên vào tháng 8 âm lịch ngập đến bụng trâu đã được giải quyết. Việc tháo úng cho những cánh đồng cần thủy, phèn vàng quánh của vùng Bắc quốc lộ 1A ngày nay cũng được giải quyết. Bởi đã có con kinh Gành Hào và các kinh trục như số 2, cầu sập ngang dừa, hộ phòng phó sinh để tiêu thoát nước ra Biển Đông. Ngoài ra, hệ thống kinh mương còn làm cho việc vận chuyển lúa gạo dễ dàng hơn, đất đai trở nên có năng suất và có giá trị hơn. Người ở nơi khác đến khẩn đất ngày càng nhiều thêm, diện tích khẩn quan tăng rất nhanh. Năm 1927, diện tích sản xuất lúa của Bạc Liêu đứng thứ nhì Nam Phần chỉ sau Rạch Giá. Thế nhưng, nếu chính sách điền địa thời đàn cựu của các chúa Nguyễn là ai có nhân lực vật lực thì tự do vào trưng khẩn, và khi khai quang một diện tích đủ thành lập làng mới thì cho người đó làm trưởng làng, tức hương cả, thì người Pháp miệng thì rêu rao đổi mới chính sách điền địa, vẫn giữ như cũ, với mục đích thu thuế nhanh. Chính sách đó đã tạo ra những ưu thuế của những người có tiền của và quyền thế. Họ nắm rõ kế hoạch đào kinh nên chiếm trước những vùng đất mà kinh sáng đã đào hoặc chuẩn bị đào ngang. Họ dùng quyền thế để khẩn quan trên giấy, nghĩa là cướp đất của người đi khẩn quan bằng cách xin chính quyền thực dân cấp đất cho họ trên các mảnh đất mà lưu dân khẩn quan đã khai thác rồi. Thế nên, thành quả của công cuộc làm thủy lợi nêu trên chỉ tập trung vào tay một nhóm người có của cải và thế lực. Từ đó, mọi tầng lớp gọi là Đại Điền Chủ Bạc Liêu ra đời. Các nhà khảo cứu lịch sử đánh giá rằng họ vừa là con đẻ của thực dân phong kiến, đồng thời là sản phẩm của kinh đào miền Hậu Giang. Những tên tuổi nổi tiếng khắp Nam Kỳ lúc bấy giờ là: người đứng số 1 là Trần Trinh Trạch, chiếm 110.000 mẫu ruộng, có tài liệu lên đến 145.000 mẫu, và gần 100.000 mẫu ruộng muối, có tài liệu chỉ 10.000 mẫu. Đứng thứ hai là Vưu Tụng, chiếm 75.000 mẫu. Thứ ba là Châu Oai, chiếm 40.000 mẫu. Thứ tư là Cao Minh Thạch, tức Đốc Phủ Sứ và là thân sinh của nhân sĩ Cao Triều Phát. Kế đến là Huỳnh Hữu Phước và hai anh em Mai Hữu Quỳ, Mai Hữu Kiến. Kế nữa là Quách Ngọc Đống, còn gọi là Chủ Đống. Ngoài ra còn 8 chủ điền Tây khác. Có một tổng kết cho rằng thời Pháp thuộc, tỉnh Bạc Liêu là nơi có số lượng địa chủ ít nhất nước, chưa đầy 2%, nhưng cũng là nơi địa chủ chiếm nhiều ruộng đất nhất nước, trên 95%. Lúc bấy giờ, để được hưởng đặc quyền trong chính sách điền địa của người Pháp, hầu hết các đại điền chủ ở Bạc Liêu đều theo quốc tịch Pháp, người ta gọi là vô dân Tây, và theo quy định của chính quyền thực dân, con của các gia đình này phải được vào học các trường do Pháp dạy để học nói tiếng Pháp, tiếp nhận văn hóa Pháp. Từ đó xuất hiện phong trào đưa con lên Sài Gòn hoặc qua Pháp quốc học trường Tây. Đó cũng là cái mốt của các nhà quyền quý lúc bấy giờ. Hầu hết các đại điền chủ ở Bạc Liêu đều mua nhà trên Sài Gòn để đưa con cái lên đó ở và học. Lớp con cháu của họ sinh ra là nằm trên nhung lụa, thừa mứa tiền của. Đồng tiền làm ra không có mồ hôi và nước mắt nên họ không biết quý đồng tiền. Lại thời buổi thực dụng, thực dân khuếch trương ăn chơi, thế là họ đua nhau quăng tiền qua cửa sổ để ăn chơi cho sướng tấm thân và tạo danh tiếng. Huỳnh Văn Phước gọi theo tiếng Hoa là Dù Hộp, sau này gọi là Ban Biện Hộp. Là con ông Chủ Chá, một đại địa chủ của Bạc Liêu, Phước có người chị ruột cất ngôi chùa mà hiện nay người ta gọi là chùa Cô Hai Ngó. Phước mặc bà ba xoan trắng, đi giày tàu, đội nón hồng mao, nón cao su cứng kiểu Anh dành cho xứ nhiệt đới làm tại Singapore, cầm gậy Nhật Bổn, hút xì gà Mani, tức Philippines. Một lần ngủ ở khách sạn Sài Gòn, sáng bước xuống, đám xe kéo lại dành chở ông vì Phước trả tiền không cần thối lại. Phước khó xử rồi bảo, thôi thì đi hết. Thế là một xe chở Phước, một xe chở đôi giày, một xe chở cái nón, xe khác lại chở cù ngoéo. Đoàn xe đi vòng chợ Sài Gòn, người ta bu đến coi, có người bảo, thằng cha này điên. nhưng đám xe kéo nói nhỏ với họ: công tử Bạc Liêu đó. Thế là từ đó, tiếng tăm công tử Bạc Liêu phóng khoáng phong lưu bắt đầu nổi lên. Sau này có một số người gán ghép giai thoại trên cho Trần Trinh Huy là không đúng sự thật. Các cậu ấm cô Chiêu đã nhanh chóng học đòi, gia nhập các mốt thời thượng lúc bấy giờ là nhảy đầm, chạy xe hơi, hút á phiện, làm nổi đình nổi đám ở Sài Gòn. Những tên tuổi nổi danh thời đó là Dù Hộp, Hai Lũy, Ba Cân, Hai Đinh. Từ đó thành ngữ công tử Bạc Liêu ra đời. Nó nổi tiếng và tồn tại để ám chỉ một lối sống phong lưu. Hồi nửa đầu thế kỷ 20, dân Sài Gòn và lục tỉnh gọi là nhóm công tử Bạc Liêu, chứ không phải chỉ có công tử Bạc Liêu như bây giờ. Thế nhưng, các tên tuổi trên lập tức bị lu mờ khi Trần Trinh Huy xuất hiện. Lối sống phóng túng phong lưu của Trần Trinh Huy đã làm nên những giai thoại như Đốt Tiền Nấu Chè. Trần Trinh Huy được mệnh danh là người ngon nhất Nam Bộ, là hiện thân, là linh hồn của công tử Bạc Liêu. Hễ ai nhắc tới công tử Bạc Liêu thì người đương thời nghĩ rằng đã chỉ đích danh Trần Trinh Huy. Vậy Trần Trinh Huy là ai? Tiền tài thế lực đến cỡ nào mà ăn chơi đến danh bất hư truyền như thế? Trần Trinh Huy là con trai thứ ba của Trần Trinh Trạch, theo cách gọi của Nam Bộ, một đại điền chủ số 1 của vùng Hậu Giang, nếu không muốn nói cả Nam Bộ. Theo sách Tây Nam Bộ 30 năm kháng chiến, Trần Trinh Trạch là đại điền chủ lớn nhất Việt Nam, có ruộng ở Nam Kỳ, Trung Kỳ. Trần Trinh Trạch sinh năm 1872 tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, chết ngày 14 tháng 3 năm 1942, an táng tại Cái Dày thuộc xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi ngày nay. Khu mộ ấy dân gian thường gọi là mộ ông lớn Trạch. Sinh thời Trần Trinh Trạch sống cần kiệm, thường mặc bộ đồ vải trắng phong phanh, ngủ riêng, ăn riêng vì mang bệnh suyễn kinh niên. Thế nhưng đó cũng chính là con người gầy dựng cơ nghiệp của dòng họ Trần Trinh, nức tiếng Nam Kỳ. Mộ ông có khắc một bài thơ trên đá hoa cương đầy kiêu hãnh: đất nhờ người nổi tiếng, người nhờ đức nên danh, nhớ tôn ông xưa, tánh thánh thông minh, tư trời tài trí, lúc tuổi trẻ ra làm thư ký nơi pháp đình pháp lý Lầu Thông, đền thời kỳ quản hạt hội đồng, ra tranh cử một thời luôn ba khóa, 12 năm nghị trường ngôn luận khá, chức hội đồng tư vấn cũng trao ngay, việc lợi dân ích quốc cũng bao ngày, bội tinh thưởng ngũ đẳng tứ tam liên tiếp, khi đấng thiên công tác hiệp, sánh duyên cùng bá hộ Phan Công, cuộc trăm năm kết một chữ đồng, lo xây dựng nâng cao nền hạnh phúc, việc trước hết chăm lo bề cúc dục, con trai ba, con gái có bốn người, như Huệ Lan Châu Ngọc ở trên trời, duyên phối ngẫu đẹp cởi rồng sánh phượng, cuộc tình nghĩa an toàn những trang cao thượng, nào kỹ sư, đốc phủ sứ phú hào, cho lưỡng du bằng hữu chi giao, đây là bậc thế gia và quyền quý, thật trời đặt tôn ông hữu ý, hưởng sang giàu dinh hiển trọn đời, câu ngũ phúc chữ tam gia đầy đủ. Có người nói rằng Trần Trinh Trạch sinh ra trong một gia đình tầm thường, là người qua sang Bạc Liêu định cư tại Cái Dày, xã Châu Hưng ngày nay, khá lâu đời. Thuở đó Trần Trinh Trạch làm mướn cho một điền chủ, gia đình điền chủ này nhập quốc tịch Pháp. Theo quy định của nhà nước thực dân thì con cái của các gia đình đó phải học tiếng Pháp. Lúc bấy giờ, truyền thống giáo dục nho học hãy còn phổ biến, người ta rất ngại học chữ Pháp. Thế là Trần Trinh Trạch được gia đình này cho đi học thay thế con của họ. Và chính điều này đã tạo cho Trần Trinh Trạch một nấc thang trên con đường tiến thân sau này. Trần Trinh Trạch có trình độ học khoảng lớp 7-8 ngày nay, nói và viết được tiếng Pháp. Thời ấy, dân bản xứ có trình độ cỡ đó rất hiếm. Thế là Trần Trinh Trạch được chính quyền thực dân tuyển vào làm thư ký hậu bổ tại tòa bố, tức tòa hành chính tỉnh. Có lúc Trần Trinh Trạch được Tây Nhà Đoan giao phụ trách công xi rượu. Thời đó, nhà nước thực dân thực hiện chế độ độc quyền khai thác và sản xuất rượu, dân mà nấu rượu thì coi là phạm luật. Trần Trinh Trạch được giao cho cái quyền đi bắt rượu lậu, bắt 10 người thì về báo cáo 5 người. Chính vì thế mà có người nói Trần Trinh Trạch tích lũy vốn đầu tiên là do ăn hối lộ khi phụ trách quản lý công xi rượu của Pháp. Có một lúc, chính quyền thực dân giao cho Trần Trinh Trạch làm thư ký tại tòa bố phụ trách điền địa. Nên nhớ rằng, chính sách điền địa của Pháp lúc bấy giờ rất lỏng lẻo, nó càng lỏng lẻo hơn so với miệt Tiền Giang, bởi Bạc Liêu là một trong những vùng đất khai thác muộn màng nhất. Dân đi khai phá chủ yếu là tự phát, cho nên việc lập bộ để cấp bằng khoáng chính rất chậm chạp. Điều đó đã tạo ra thời cơ cho những người có thế lực và tiền bạc khẩn quan trên giấy tờ, nghĩa là họ lèo lách để chính quyền thực dân cấp cho họ bằng khoáng chính thức trên những mảnh đất rộng lớn mà nhà nước chưa cấp bằng khoáng chính thức cho ai. Trên thực tế thì mảnh ruộng ấy đã có dân khẩn quan nghèo đến khai quan làm ăn lâu rồi. Đây là một thủ đoạn cướp đất rất phổ biến của các thế lực giàu có đối với nông dân Bạc Liêu ngày xưa, mà vụ án Đồng Ngọc Nạn là một minh chứng sinh động. Cho nên có thể nói Trần Trinh Trạch đang được thực dân khoác cho một vai trò vô cùng béo bở, khó có thể loại được khả năng chạy chọt giấy tờ để ăn hối lộ và tự cấp đất cho mình. Một bằng chứng cho thấy, năm 1911, Hồ Biểu Chánh, một tiểu thuyết gia tầm cỡ của miền Nam lúc bấy giờ, đến làm ký lục ở Bạc Liêu đã nhận xét rằng, nghề dễ làm giàu lúc đó ở Bạc Liêu là ăn hối lộ, và ông viết, hồi đó tòa bố Bạc Liêu không khác nào chợ bán chè cháo, hễ tiền trao thì cháo múc. Tại thời điểm này, Trần Trinh Trạch đã mua được một diện tích đất khá lớn ở Cái Giày. Lúc này, có một địa chủ giàu khét tiếng ở Bạc Liêu tên là Phan Hổ Biết, tục danh là Bá Hổ Bì, thường đến tòa bố Bạc Liêu để nộp thuế và làm các thủ tục sở hữu đất đai, đã ngắm nghía và đánh tiếng gả con gái cho Trần Trinh Trạch. Ông này giàu đến cỡ mà sách Lịch Sử Khẩn Quan Miền Nam của nhà văn Sơn Nam ghi. Năm 1894, ông Phan Hổ Biết đâm đơn xin lập làng mới, tên gọi là Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi ngày nay, dân do ông ta quy tụ về và trách nhiệm đóng thuế thân cho họ. Bá Hổ Bì đã bỏ tiền ra xây cất nhà Việt, tức công sở làng, trị giá 200 đồng. Thế nhưng, một người giàu có tiếng khác đã nhảy vào tranh giành khai thác vùng này với ông ta, tên gọi là Bành Trấn. Bành Trấn hứa với chính quyền thực dân rằng ông ta chịu thuế cho 300 người và 1.500 mẫu đất nếu toàn quyền Đông Dương cho ông ta sở hữu 1.000 mẫu. Cuối cùng, toàn quyền Đông Dương đã chấp nhận đơn của Bành Trấn. Phải chăng chính vì lý do này mà Bá Hộ Bì đã chọn một thư ký phụ trách điền địa của tòa bố làm con rể để hậu thuẫn trong việc làm ăn của ông ta? Phan Hộ Biết đã gả con gái của mình là Phan Thị Mùi, sinh năm 1873, chết ngày 28 tháng Giêng năm 1947 cho Trần Trinh Trạch. Bá Hộ Bì là một người rất giỏi làm ăn, ngoài việc là đại điền chủ, ông còn được mệnh danh là vua lúa gạo Nam Kỳ thời bấy giờ. Khi Pháp mở hương cảng Sài Gòn, Bá Hộ Bì đã năng động mua hơn chục chiếc ghe chài để thu mua lúa gạo dùng Bạc Liêu trở về Sài Gòn. Và ông là chủ sở hữu hầu hết các sở muối từ Gành Hào cho đến Vĩnh Châu. Từ đó Trần Trinh Trạch được bên vợ hậu thuẫn cho làm ăn. Thế nên, có người trong gia tộc họ Trần đã nói rằng mầm mống giàu có của Trần Trinh Trạch là do bên vợ. Bá Hộ Bì có đến 7 vợ sống chung, lớp con cháu của ông sau này không ai chí thú làm ăn mà chỉ lo ăn chơi phá của. Bá Hộ Bì phân chia điền sản cho các con thì không bao lâu nó chạy về tay Trần Trinh Trạch. Bởi lúc này, ông Trạch là người cho vay và những người anh em vợ của ông đã đến cầm cố nào đất ruộng, đất muối, ghe chài. Giống như Trần Trinh Trạch là người biết thừa kế duy nhất của Phan Hổ Biết. Khi đã giàu có rồi, Trần Trinh Trạch bắt đầu nghĩ đến việc vinh hiển bằng con đường quan chức. Và những năm 1929-1933, cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, và cũng là cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc nhất trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản. Mức sản xuất toàn bộ của thế giới tư bản chủ nghĩa giảm 42%, trong đó tư liệu sản xuất giảm 53%. Tại Pháp, cuộc khủng hoảng diễn ra hết sức trầm trọng, công nghiệp giảm 1/3, nông nghiệp giảm 2/5, ngoại thương giảm 3/5. Chính vì thế, chính sách của thực dân là lấy của cải của thuộc địa đem về nuôi mẫu quốc. Thực dân Pháp chiêu dụ các điền chủ để gom góp của cải bằng việc bán cho họ các chức hàm và phong chức tước lớn nhỏ tùy vào mức tiền ủng hộ. Những người trong gia tộc Trần Trinh kể rằng Trần Trinh Trạch đã ủng hộ nước Pháp một khoản tiền to, to tới cỡ mẫu quốc gắn cho Trần Trinh Trạch mềm đay, ngũ đẳng bội tinh và ban tặng một thanh gươm gia bảo. Theo ông Phan Kim Khánh, cháu ngoại của Trần Trinh Trạch, khoảng năm 1960, Đại sứ quán Pháp đến gặp ông Henry, quản gia của nhà họ Trần, xin được gặp chi trưởng Trần Gia để thương lượng mua lại thanh gươm với giá bao nhiêu cũng được. Vụ thương lượng này bất thành và nghe đâu thanh gươm ấy do hai người con của Trần Trinh Trạch là Trần Trinh Đinh và Trần Trinh Quy giữ. Này thì không biết nó thất lạc nơi nào, còn tấm mề đay ngũ đẳng bội tinh thì sức mạnh vô song. Hễ ông Trạch mà đeo vào thì dù có tỉnh trưởng, quan mật thám hay thầy đội pháp cũng phải nghiêm chào. Ngoài hai món trên, Trần Trinh Trạch được toàn quyền Đông Dương phong chức đại biểu hội đồng tư vấn mật vụ diện. Chức danh này là theo cách gọi của một số người trong gia tộc Trần Trinh nên không biết nó chính xác hay không, và họ mô tả rằng nó lớn hơn hội đồng quản hạt. Khi họp là họp với toàn quyền Đông Dương. Nếu như hội đồng quản hạt là cấp tỉnh thì chức danh của hội đồng Trạch ngang với đại biểu quốc hội bây giờ. Người ta kể thêm rằng với chức danh này, hội đồng Trạch được quyền gặp trực tiếp toàn quyền Đông Dương bất cứ lúc nào chứ không cần phải đến phiên họp. Chính vì thế mà các quan bố chánh, chủ tỉnh được điều về tỉnh Bạc Liêu là phải đến chào ông Trạch trước tiên. Họ rất kiêng dè ông Trạch vì nếu không thì bị thuyên chuyển đi chỗ khác. Những người vốn là kẻ ăn người ở trong nhà Trần Gia lúc bấy giờ còn sống kể rằng cứ một tuần lễ là ông cò Pháp bắt tù nhân đến quét dọn thục cống rãnh cho nhà ông Trạch. Chỉ bấy nhiêu thôi chúng ta cũng thấy được thế lực to lớn của Trần Trinh Trạch. Thời thực dân, quyền lực và tiền tài là một thứ song hành. Uy thế cỡ đó, ông Trạch muốn gì không được. Thực tế cho thấy ông Trạch có một công xí rượu và một tiệm cầm đồ. Trước là bungalow và sau đó chính quyền Pháp lấy làm nhà tù tọa lạc tại đường Phan Ngọc Hiển, phường 3, thị xã Bạc Liêu ngày nay. Cách đây gần 10 năm, nhà nước đã phá bỏ phân lô xây nhà bán cho dân. Nên nhớ rằng đó là hai thứ độc quyền, cả chợ Bạc Liêu chỉ có công xí rượu và tiệm cầm đồ của hội đồng Trạch mà thôi. Thế nên chủ tiệm mặc tình hốt bạc. Ngày xưa, nhiều như hội đồng quản hạt, quan chủ, quan huyện đều lợi dụng quyền thế của mình để khai quan trên giấy, nghĩa là xin chính quyền thực dân cấp cho mình bằng khoáng những mảnh đất tốt mặc dù đã có người khai phá. Họ cướp đất tá điền, biến họ từ chủ ruộng làm kiếp tá điền. Đồng thời, chính sách điền địa của thực dân lúc bấy giờ là để thu thuế nhanh. Toàn quyền Duma đã ký nhiều nghị định cấp từng mảnh đất to cỡ 1.000 hecta cho giới thân Pháp, tức các đại địa chủ tư bản Pháp, vì giấy này có nhiều tiền của, nhân lực khai thác được nhanh. Nhiều người lo hối lộ cho quan chủ tỉnh cũng được cấp đất và ưu tiên cho những mảnh đất gần kinh sáng, sắp sửa đào. Trong khi đó, dân nghèo hoàn toàn mù mịt về quy hoạch thủy lợi. Đây cũng là một yếu tố nằm trong khả năng bao chiếm đất đai của ông Trạch. Còn một yếu tố nữa không thể không nói đến là vào những năm nền kinh tế tư bản khủng hoảng, cụ Bùi Thế Mỹ, tức nhà văn Lan Đình đã viết, nghèo đến thằng mình thì chạy quính, giàu như ông Trạch cũng muồn thiêu. Những năm này, một số điền chủ vay tiền nhà nước hoặc vay của chà già bị ảnh hưởng của khủng hoảng, cụ thể là lúa gạo rất rẻ, đã bán đổ bán tháo điền đất để trả nợ. Còn ông Hội thì chẳng buồn thiêu như người ta nói, mà ngược lại, ông trụ vững như thành. Đã thế, nó còn là một cơ hội cho ông, và ông Trạch đã tranh thủ thời cơ bỏ tiền ra mua điền đất với giá rẻ mạt. Sau đó giá đất lên cao làm cho ông giàu lại càng giàu, điền đất cứ nối rộng thêm. Thực tế, ông Trạch đã có đến 74 sở điền nằm tại Vĩnh Châu, Vĩnh Lợi và còn ở Rạch Giá, Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ với diện tích lên đến 100.000 hecta. Với số ruộng này, Trần Trinh Trạch là một đại điền chủ có nhiều ruộng đất nhất miền Hậu Giang. Có lời bình phẩm trong giới bình dân rằng hội đồng Trạch là một người nhân đức. Hễ trong điền của ông, con gái được gả cho khỏi điền thì ông cho một đồng. một đồng tương đương với 5 dạ lúa lúc bấy giờ. Còn nếu lấy chồng về hoặc lấy vợ về thì ông cho 2 đồng. Một chuyện khác, Phu ở đồng điền cao su miền Đông vì trốn thuế, nợ bỏ nghề cạo mũ cao su, về miệt Hậu Giang làm tá điền cho ông. Khi chủ điền cao su phát hiện đòi bắt, thì ông Trạch xuất nhiều ghe chài lúa mang đi trả nợ cho họ. Nhìn bề ngoài quả là ông Trạch nhân đức, nhưng nếu nhìn cặn kẽ thì sẽ nhận ra thâm ý của ông. Ruộng đồng của ông Trạch cò bay thẳng cánh, rất cần một nguồn nhân lực dồi dào để khai thác. Ông Trạch cần thu phục nhân tâm để tá điền gắn bó với điền đất của ông, hết lòng hết dạ làm giàu cho ông. Hơn nữa lúc bấy giờ có những điền Tây áp dụng cơ chế thoáng hơn một chút, nên nhiều điền chủ rất sợ tá điền của mình bỏ qua làm ruộng ở các điền Tây. Dù giàu sang nhân đức cỡ nào, ông Trạch cũng phải thực hiện phương cách của giai cấp cường hào địa chủ lúc bấy giờ là bóc lột tá điền đến tận xương tủy. Những tá điền của ông ở Bầu Sang, Hào Sáng bây giờ còn sống đã kể rằng thời đó 2-3 giờ đêm họ đã nghe kèn hiệu lệnh gọi tá điền ra đồng phát ra từ nhà lầu. Sau tiếng kèn là bọn tằng khạo đạp xe theo những xóm làng điều hiu tăm tối để xem nhà nào không đốt đèn ra đồng thì sẽ ghi sổ và trừ vào lương. Và cũng giống như các địa chủ khác, ngoài việc phát canh thu tô, Trần Trinh Rạch còn cho dây. Hồi mới dựng nghiệp, thổ còn làm thầy ký tó, được sự giúp đỡ của quan tham biện. Bởi ông Trạch là thân tín của quan chủ tỉnh, ông Trạch lên Sài Gòn dây tiền trong giới xã tri của người Ấn, với lãi suất thấp, đem về Bạc Liêu, cho bọn trung nông hoặc phú nông gặp khó khăn dây với lãi suất cao hơn. Ai không tiền trả thì thêm chút tiền mặt rồi bắt họ ký bán đất, bán nhà cho ông. Còn tá điền thì ông Trạch cho vay lời 3 phân bằng cách tính như sau. Nếu vay 100 đồng, cuối năm phải trả 136 đồng. Ai không trả nổi phải làm giấy nợ khác xem như thiếu 184 đồng. Cứ như vậy mà tính, 10 năm sau, 100 đồng nợ đầu tiên ấy sẽ thành là 2.164 đồng. Ông Trạch rất thâm. Tá điền trắng tay ở nơi khác đến sẽ được ông giúp đỡ cho vay 20 dạ lúa và 5 đến 7 đồng để làm vốn ban đầu, để rồi sau đó trở thành con nợ của ông, khiến các tá điền của ông cuối mùa gặt chỉ còn lại 20% lượng lúa thu nhập cả mùa. Đời sống của nhân dân trong điền của ông Hội thật là cơ cực. Đó là những xóm làng thưa thớt điều hiu, nhà là những mái lá nhỏ xíu, chỉ cần co chân đạp một cái là đổ lăn kềnh. Chính vì vậy mà người đương thời gọi là nhà đá nhà đạp. Xung quanh nhà không có một cây ăn trái lâu năm. Nông dân làm ruộng chỉ đủ ăn qua cái Tết. Đến mùa giáp hạt phải đi vay hỏi chủ đất và nợ nần quấn lấy đời họ thành một dòng lẩn quẩn, nghèo khó, ấp lẫm. Có gia đình phải đem con ở đợ cho chủ đất 5-10 năm trời mà không trừ hết nợ. Bao nhiêu nỗi nhục nhằn đổ xuống đầu những tá điền có vợ đẹp con xinh vì bọn tằng khạo chủ đất làm nhục. Họ nghèo đến cỡ không có mùng ngủ. Nhà văn Sơn Nam đã mô tả cảnh ăn ngủ của tá điền trong các điền ông Hội như sau. Dân nhổ bàn trên bưng, ngủ bằng cách ngâm mình dưới nước. Chỉ có lỗ mũi lên nên gọi là ngủ mùng nước. Có người lại chống xuồng thật nhanh, bỏ bầy mũi lại sau lưng, để rồi tranh thủ chợp mắt một tí, sau đó mũi dây đến thì họ lại tiếp tục chống thật nhanh. Giới tá điền gọi là ngủ mùng gió. Có người lại chui vào đống rơm mà ngủ và gọi là ngủ mùng rơm. Lại có người đang đệm làm mùng ngủ và thế là chiếc nóp ra đời. Thời kỳ khó khăn nhất, tá điền phải mặc quần bô áo bố. Đó là loại bao bố tời, trước dùng để đựng lúa, nay không có vải nên phải cắt ra làm quần áo mặc. Thậm chí có người còn dùng đệm bàn may quần áo ngắn, đi làm đồng như thời Nguyên Thủy. Loại quần áo này rất lâu khô, đã ẩm ướt thì sinh chí rận. Chí rận đến cỡ bắt không nổi, phải dùng ve chai lăn nghe rôm rốt. Và sau đó thì dịch bệnh ghẻ lở hoành hành. Nhiều cô gái phải cạo bỏ mái tóc xanh vì chí rận ghẻ lở cùng đầu. Nhiều gia đình chỉ còn một cái quần, vợ chồng luân phiên nhau mặc khi đi đám hoặc khi khách đến nhà. Số còn lại phải ở trong buồng nói chuyện giọng ra. Đàn ông đi xóm bằng cách lội xuống kinh rạch, lấy nước làm quần áo, đến nhà hàng xóm cũng định vị tại nước, nói chuyện giọng lên rồi về. Đời sống của tá điền là như thế, còn ông hội đồng trạch thì càng ngày càng đại phát vì thời thế lúc bấy giờ luôn tạo cơ hội cho những người nhiều ruộng đất. Toàn quyền Đông Dương vốn là một tay cực kỳ chiến lược, vì thế mà sau thời kỳ kinh bang tế thế ở Việt Nam, ông ta về Pháp và đã được bầu làm tổng thống. Ông ta đã nhanh chóng nhận ra đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của Việt Nam và ông ta đã đề ra kế hoạch khai thác nó bằng con đường thủy lợi. Riêng ở Bạc Liêu, tham biện của chủ tỉnh là Lamotte nhận xét bằng một báo cáo tổng quát vào năm 1892. Trong hiện tại, Bạc Liêu chưa ra gì, nhưng trong tương lai sẽ nhanh chóng trở nên một thành phố lớn nhất của Nam Kỳ sau Sài Gòn. Chỉ cần đào một con kênh nối liền Bạc Liêu xuống Cà Mau và cất một cây cầu nối liền hai bên bờ rạch. Xuất phát từ ý đồ, kế hoạch trên mà công cuộc thủy lợi giao thông ở Bạc Liêu được đẩy mạnh vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20. Nhà nước thực dân đã bắt dân bản xứ và cho tư bản Pháp đưa sáng vào đào kinh. Thổ ấy, sáng chạy bằng hơi nước, nhiên liệu là củi tràm, đước. Chúng chạy đến đâu là tiếng rít ầm ào ghê rợn vang xa 2-3 km. Dân ta còn mông muội nên rất sợ mà đồn rằng sáng la đòi ăn thịt con nít. Trên nóc sáng là mấy thằng Tây chỉ trỏ hò hét, chỉ huy hơn 100 trai đinh bản xứ chở củi đến đốt lò cho máy chạy. Đám hương chức hội tề thì dọn luồng phía trước và đòi ăn hối lộ, bằng không sẽ cho sáng múc tanh bành nhà cửa. Dân ở làng Hòa Bình, Vĩnh Mỹ kéo nhau lên tòa bố kiện, đòi không đi làm sâu đào kinh đắp lộ Bạc Liêu Cà Mau vì quan phủ bắt làm quá thời gian quy định của nhà nước. Quy định mỗi năm có 2 ngày công sâu, họ bắt làm đến 2 tháng. Năm 1897, làm xong lộ Bạc Liêu đi Sóc Trăng, nghĩa là nối liền Bạc Liêu với Sài Gòn. Năm 1915, hoàn thành tuyến lộ và con kinh xương sống của Bạc Liêu Cà Mau dài 66 km. Cũng trong năm này, đào xong con kinh xương sống của bán đảo Cà Mau là kinh Quảng Lộ Phụng Hiệp dài 140 km. Năm 1920, đào xong kinh Giá Rai Phó Sinh dài 17 km. Năm 1931, đào xong kinh Hộ Phòng Quảng Lộ dài 14 km. Năm 1925, đào xong kinh Ngang Dừa Bạc Liêu dài 28 km. Cũng trong năm này, đào xong kinh Lộ Bẻ Gành Hào dài 18 km. Và Trần Trinh Trạch trở thành ngư ông đắc lợi. Điền đất của ông ta vốn bị ngập úng và phèn lâu đời. Sau khi có hệ thống kinh mương này, phèn úng được tiêu thoát ra biển Đông, năng lực đất đai được giải phóng chưa từng có, lúa trở nên trúng mùa, hệ thống kinh mương cũng làm cho giao thông được thuận tiện. Người ở miệt Tiền Giang về đây khẩn quan nhiều thêm và đất điền của ông Trạch được bổ sung nguồn nhân lực dồi dào hơn. Giá trị đất đai cũng được nâng lên nhiều lần. Lúc này người Pháp đã mở hương cảng Sài Gòn. Do giao thông được thông thương nên lúa của Bạc Liêu đã tham gia xuất khẩu với giá cả đủ sức cạnh tranh ở hương cảng Thái Lan. Bạc Liêu trở thành tỉnh xuất cảng lúa gạo lớn thứ nhì Nam Phần. Năm 1921, Bạc Liêu bán ra khỏi tỉnh là 2.733.333 tạ lúa. 28 năm trước, con số này chỉ là 316.000 tạ, tăng 800%. Diện tích khai quang ở Bạc Liêu cũng đứng thứ nhì Nam Kỳ. Con số chung về sự gia tăng diện tích của hai tỉnh Bạc Liêu và Rạch Giá, nơi có đất điền của ông Trạch, là năm 1900 chỉ có 136 mẫu, nhưng 30 năm sau, tức năm 1930, tăng lên 600.000 mẫu, đứng nhất Nam Phần. Mấy con số chung ấy đã chứng minh một cách sinh động rằng người có điền đất như ông Trạch thì càng gặp thời cơ lớn, và vì thế ông Trạch giàu nước đố đổ dách là chuyện tất yếu. Ông Trạch đã biết phát huy tối đa tiền của và thế lực hiện có của mình để mở rộng làm ăn. Một mặt, ông Trạch đã phát triển số lượng ghe chài để chở lúa gạo của mình và thu mua thêm, mang về Sài Gòn bán. Một mặt, ông đã cất nhà máy xay xát lúa gạo lớn nhất miệt Hậu Giang với tên gọi là Nhà Máy Hậu Giang. Chính cái tên nhà máy lúa ấy đã phản ảnh ý đồ của ông Trạch là muốn chế biến lúa gạo cho cả vùng Hậu Giang. Nhà máy Hậu Giang tọa lạc tại thị xã Bạc Liêu, sau giải phóng năm 1975, Ủy ban quân quản tiếp quản nhà máy rồi giao cho công an thị xã làm trại cải tạo, và bây giờ thì nó không còn mảy may dấu vết. Nhà máy Hậu Giang có công suất 15 tấn một ngày, bánh trướng của nó nặng đến 10 tấn, ống khói thì dương cao lên trời xanh, đứng xa 7-8 km cũng nhìn thấy. Khi cất nhà máy này, Trần Trinh Trạch đã giao cho con trai lớn của mình là Trần Trinh Đinh, hay còn gọi là Hai Đinh, hoặc Hội đồng Hai cai quản. Hai Đinh cũng là một nhân vật trong nhóm công tử Bạc Liêu khét tiếng ăn chơi. Giai thoại kể rằng có lần ngồi trên một chiếc xe do một người Khmer lái. Ông này là tài xế của ông Hoàng Sihanouk của Campuchia. Thấy vợ tài xế quá đẹp, tâm thần mê mẩn, Hai Đinh đặt vấn đề thẳng. Mày bán vợ mày cho tao, bao nhiêu cũng được. Tài xế nghe nổi nóng và nói cho bỏ ghét. Tôi bán 20.000 đồng, ông có tiền mua không? Tưởng nói cho đã giận, ai dè Hai Đinh mua thật. Lúa hồi đó chỉ có 1,2 đồng một dạ. Vợ người tài xế đã ở với Hai Đinh đến cuối đời. Từ đó Hai Đinh có thói quen giận xà rông. Trần Trinh Trạch đã chú ý khai thác những lợi thế của Bạc Liêu. Như đã nói ở trên, tất cả những sở muối của Phan Hộ Biết, cha vợ của ông Trạch, bằng thủ thuật cho vay và mua lại, lần lần chuyển về tay Trần Trinh Trạch. Ruộng muối của Bạc Liêu từ Gành Hào về Vĩnh Châu là 13 lô, thì Hội đồng Trạch chiếm hữu hết 11 lô, còn lại một lô của cha sở và một lô của dân thường. Trần Trinh Trạch lại gặp thời cơ lớn. Người Huê Kiều sang biển Hồ, Campuchia hoặc đến Cà Mau, Bạc Liêu để phát huy nghề truyền thống của mình là làm cá khô xuất qua Hồng Kông, Philippines, Nhật. Lúc đó mặt hàng này xuất khẩu rất mạnh. Thời đó chưa có công nghệ nước đá, việc ướp cá tất tần tật đều phải nhờ đến muối. Thế nên đến mùa muối, ghe thương hồ tấp nập dưới bến Bạc Liêu để ăn hàng rồi trở về Campuchia hoặc lên Sài Gòn. Ngay tại Bạc Liêu, Cà Mau đây thôi, nhu cầu muối cũng đã rất cao vì Bạc Liêu, Cà Mau là tỉnh nổi tiếng nhiều cá. Muối để làm mắm, để muối ba khía, thế nên giá muối rất cao. Có lúc một dạ muối mua được 5 dạ lúa, và vì thế ông Trạch càng vô mánh. Ngoài những nghề trên, ông Trạch còn mua đất cất phố lầu để cho thuê. Cho đến bây giờ, hậu duệ của dòng họ Trần cũng không nhớ nổi tại chợ Bạc Liêu ông Trạch có bao nhiêu căn phố lầu. Họ chỉ đoán rằng hầu hết các dãy phố lầu cất trước năm 1930 ở thị xã Bạc Liêu đều là của Trần Trinh Trạch. Năm 1917, Hội đồng Trạch cất ngôi biệt thự theo mô típ Pháp tại bờ sông Bạc Liêu, nay là Trung tâm Thể dục Thể thao thị xã Bạc Liêu đang ở, và Ủy ban dân tỉnh đã có quyết định giao cho ngành du lịch để trùng tu, tái tạo, phục vụ cho khai thác du lịch. Người bình dân lúc bấy giờ và dòng họ Trần gọi ngôi biệt thự này là nhà lớn. Tương truyền nó to, đẹp nhất Bạc Liêu lúc bấy giờ. Tại Bạc Liêu, ông Trạch còn hai ngôi biệt thự to nữa, đó là nhà số 42 đường Bà Triệu, phường 3 ngày nay, và ngôi biệt thự hiện là trụ sở của Thư viện tỉnh. Ở Rạch Giá, Cần Thơ, Đà Lạt, Vũng Tàu đều có biệt thự của ông. Đặc biệt là ở Sài Gòn, ngoài ngôi biệt thự ở đường Nguyễn Du, sau này Trần Sinh Huy ở, ông còn nhiều căn phố lầu. Ngoài ra, sở điền nào lớn thì đều có nhà ông Trạch. Những ngôi biệt thự của ông Trạch bên ngoài thì theo mô típ của Pháp, nhưng bên trong lại pha trộn giữa Đông Tây. Nó vừa theo thời trang bấy giờ là trang hoàng bàn ghế danh mộc kiểu Louis XV, Louis XVI của Pháp, hoặc chạm mô típ Á Đông như mẫu đơn mai trúc, chân bàn chạm kỳ lân ngậm châu. Trên bàn giữa trưng đồng hồ reo, bình bông, trên tường treo đồng hồ đờn. Và nó lại vừa pha vào đó là nội thất theo mô típ cung đình Huế của các bậc bá hộ phú hào lúc bấy giờ, gồm có khánh thờ được chạm trổ tinh xảo long lân quy phụng, các quả tiết mai cúc tùng trúc cua cá, các bình phong cô đối sơn son thép vàng, trên bàn thờ chưng hạt đội đèn bộ lư mắt tre. Đồ vật tại ngôi nhà lớn của Hội đồng Trạch là cực kỳ quý giá, trong đó có bộ trường kỷ mà ngày xưa Ngô Đình Cẩn, em ruột của Ngô Đình Diệm, cho người vào trả giá 2 triệu đồng mà họ Trần không bán. Những đồ vật dùng hàng ngày cũng là đồ quý, như chén dĩa thì đầu bịch bạc mua từ Pháp về. Ông Phan Kim Khánh, con trai của nhân sĩ yêu nước Phan Kim Cân, là cháu ngoại của Trần Trinh Trạch, thuở nhỏ cũng là một tay ăn chơi mà dân Bạc Liêu gọi là Công Tử Khánh, đã kể về cách ăn chơi của mình, và trong câu chuyện ấy ta thấy những cổ vật vô giá của dòng họ Trần Trinh. Vào thập niên 60, tôi học ở Sài Gòn, vì ăn chơi quá trớn nên mặc dù nhà giàu, tiền cung cấp cho tôi cũng không đủ. Một bữa đang cháy túi, có một người đến nói nhỏ rằng có một ông chủ lớn cần gặp tôi. Sau này tôi mới biết ông ta là trùm buôn đồ cổ Chợ Lớn. Tôi đến thì được dẫn vào một ngôi nhà to, cổ kính, rồi đi qua ba lớp cửa, có người đứng gác. Ông trùm nằm trên bộ trường kỷ lim dim cạnh bộ bàn đèn hút áo phiện. Sau lưng ông là hai nàng sẫm tuyệt đẹp đang quạt hầu. Ông trùm mặc áo xá xẩu, thấy khách đến ông cũng không ngồi dậy, chỉ ra hiệu kêu ngồi xuống ghế đối diện, rồi ra hiệu cho một trong hai nàng sẫm đến quạt cho khách. Ông trùm nằm yên, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Hết tiền ăn chơi rồi phải không? Ngộ gọi nị đến để đưa tiền xài. Không phải cho, mà là một cuộc làm ăn sòng phẳng. Tôi ngạc nhiên, thằng cha ba tàu này, sao nó biết tổng mình nhỉ? Sau đó ông trùm nói tiếp. Trên bàn thờ ông ngoại nị ở nhà lớn dưới Bạc Liêu, có trưng 5 cặp lục bình. Cặp đầu tiên cao 7 tấc, tạ con rồng ôm quanh thân mình, dưới đít có dấu ấn đỏ. Nị về mang nó đến đây, ngộ sẽ trả 250.000 đồng. Tôi càng hoảng hồn hơn, thằng cha này sao nó biết tổng những đồ vật ở phủ thờ ông ngoại mình. Tôi đồng ý. Ông trùm sai người nhà mang 20.000 đồng cho tôi làm lộ phí đi đường, 20.000 đồng bằng tiền mua một chiếc xe gắn máy thời đó. Sáng hôm sau, tôi học tốc về Bạc Liêu ăn cắp đồ của ông ngoại, thấy cặp lục bình tôi mang lên. Ông trùm mừng lắm, ông lẩm bẩm như kẻ điên. Ý nguyện đời ta giờ đã thực hiện được rồi. Sau đó ông ký xét đưa cho tôi 250.000 đồng và bảo, nghe nói nị khoái ăn chơi, đêm nay ngộ sẽ tặng nị một đêm nhất dạ đế dương. Tôi là tay ăn chơi nổ trời, vậy mà chưa lần nào được ăn chơi độc đáo như vậy. Mình mặc áo long bào, xung quanh có gần 20 cung tần mỹ nữ, thuộc loại đẹp như hoa hậu, muốn chọn cô nào tùy thích. Quan thái giám bảo, hoàng thượng muốn dùng cao lương mỹ dị gì, xin ban lệnh để hạ thần dọn. Một người bạn nối khố cùng quê theo tôi đêm đó nói nhỏ, mày cứ thử kêu món gì không có trên đời coi bọn họ làm sao. Tôi liền kêu cho ăn gan rồng. Sau đó họ dọn lên một cái khay to, trên khay là một con rồng giống in như tranh, được làm bằng vật liệu củ hủ dừa. Giữa con rồng họ vẽ lòi ra cái gan to gần bằng cái chén. Tôi hỏi gan gì, quan thái giám bảo đó là gan công. Công ngang tước phẩm giới long nên gan có thể thay thế gan rồng. Tôi giơ tay bái phục, những tay người qua này quả là thâm thúy. Gần 4 tháng sau, cũng vào dịp mà tôi cháy túi, ông trùm lại mời đến và bảo, hết tiền rồi phải không? Lần này nị về mang cho ngộ một cặp lục bình nằm tận cùng bên trong, thân bình in phong cảnh núi sông, trong mỏm đá có hai ông tiên câu cá và dưới đít cũng có in một chữ triện đỏ. Ngộ sẽ trả nị 250.000 đồng và tặng thêm một chiếc pin ba đèn mới toanh. Tôi về chỗ bàn thờ của ông ngoại và giật mình thấy đúng y như lời ông trùm nói. Mang hàng lên, tôi thắc mắc với ông trùm. Giá một chiếc Mercedes mới toanh có 500.000 đồng, một cặp lục bình chẳng ra hồn, sao ông lại dám mua bằng một chiếc xe hơi? Ông trùm bảo, nị còn trẻ, lại không am tường đồ cổ nên không biết. Thật ra, những cặp lục bình này là vô giá, để ngộ nó cho nị rõ. Ở bên tàu, nó là những cặp lục bình được sản xuất theo đơn đặt hàng, mỗi cái có bản lý lịch hẳn hoi và đóng dấu. Nó chỉ dùng để tiến vua khi vua đăng quan, và chỉ có vua mới dùng được, coi như là vật gia bảo của hoàng tộc. Trên bình, chân rồng dương ra 5 móng, nếu đồ của dân dùng thì chỉ có 4 móng thôi. Trong triều đại phong kiến Trung Hoa, dân mà có lục bình 5 móng thì bị chặt đầu ngay. Có lẽ ông ngoại của nị muốn khẳng định cái uy vũ của mình ngang bằng với vua chúa. Ghê thật, Trần Trinh Trạch giàu đến cỡ chơi trội ngang với vua chúa ư? Trước khi theo ông bà, Trần Trinh Trạch lo hậu sự cho mình rất kỹ. Năm 1929, ông đã mời thợ nổi tiếng tận bên Thụy Sĩ sang Việt Nam để tạc tượng cho vợ chồng ông. Không biết họa sĩ ở bao lâu mà tạc đến 4 bức tượng. Một đôi của Trần Trinh Trạch, một đôi của bà Phan Thị Mùi vợ ông ta. Đôi màu trắng bằng vật liệu đá hoa cương, đôi màu đen bằng chất liệu kim loại tổng hợp. Tượng tạc theo kiểu bán thân, kích cỡ như người thật. Tượng bà Mùi mặc áo dài, còn ông Trạch thì áo dài khăn đóng, ngực đeo mũ đảng bộ tinh. Hiện 4 bức tượng do cháu ngoại của ông cất giữ tại thị xã Bạc Liêu. Một vài người ở Bầu Sàng hiện đã hơn 80 tuổi, từng làm tá điền cho Trần Trinh Trạch kể rằng họ đã từng bị chủ điền bắt đi đắp nền mộ cho Trần Trinh Trạch. Thời đó, dân ở các sở điền phải đi đắp nền mộ cho ông lớn Trạch giống như đi làm nghĩa vụ công ích ngày nay. Nền mộ hồi đó đắp đất rất lâu vì nó cao đến 1 mét và diện tích đến 1.000 mét vuông. Ý đồ của ông Trạch là sẽ xây như lăng tẩm của các vua chúa ngoại Huế. Thế nhưng khi ông qua đời thì Đại Thế Chiến thứ hai sắp bùng nổ. Tình hình trong nước bất lợi cho giai cấp địa chủ. Ông Hội thì đã già, đã suy yếu về mặt uy vũ lẫn tài chính. Thế nên việc xây lăng không thành. Song hiện trạng bây giờ nó cũng là một trong những ngôi mộ lớn tốn tiền của nhất Bạc Liêu. Ông Trạch có 7 người con, gồm Trần Trinh Đinh, sinh ngày 26 tháng 10 năm 1896, Trần Trinh Huy, sinh ngày 27 tháng 6 năm 1900, Trần Thị Huệ, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1902, Trần Thị Thu, sinh ngày 15 tháng Giêng năm 1904, Trần Thị Đông, sinh ngày 4 tháng Giêng năm 1906, Trần Thị Dày, sinh ngày 30 tháng 6 năm 1911, Trần Trinh Khương, tức Tám Bò, sinh ngày 1 tháng 11 năm 1914. Nếu ba người con trai của Trần Trinh Trạch phong lưu, hào phóng nổi tiếng, thì ngược lại, ông Trạch cả đời chỉ chí thú chăm bẩm lo gây dựng tiền tài và quyền lực. Ông Trạch chỉ có một vợ và sống với vợ rất thủy chung, không nghe ai nói gì đến thói gió trăng ong bướm. Có lần ông Trạch lên Sài Gòn tìm Trần Trinh Huy, vì Huy ăn cắp tiền của ông đi chơi. Ba Huy đã tổ chức cho một cô đào rất đẹp, hòng đánh bẫy ông già để ông sập bẫy mà tiếp tục moi tiền. Thế nhưng, ba Huy đã thất bại. Ông Trạch có thói quen mặc bộ đồ mỏng màu trắng, áo như áo túi của phụ nữ vào thập niên 50 trở về trước. Ông sống rất cần kiệm, đặc biệt bà Phan Thị Mùi vợ ông lại càng cần kiệm hơn. Bà như ông thần tài giữ của nhà họ Trần, suốt ngày bác ghế bố nằm ngay cửa cái, con mắt không thể mở như người bình thường, mà khi nhìn ai phải lấy tay vạch mi mắt lên. Bà không bao giờ ăn được thịt mỡ, vì ăn vào thì sẽ ỉa chảy. Bữa cơm của một mệnh phụ nổi tiếng ấy chỉ là ba khía mắm chưng suốt năm này tháng nọ. Tất cả ruộng đất của Trần Trinh Trạch gồm 74 sở điền với 110.000 hecta đất trồng lúa và gần 100.000 hecta đất muối. Sau cách mạng tháng 8, chính quyền nhân dân đã tịch thu cấp cho tá điền đến 90%. Suốt thời gian 9 năm kháng Pháp, dòng họ Trần Trinh bị thất thu nặng nề. Thế nhưng đến thời kỳ Mỹ Ngụy, chính quyền thực dân mới bằng thủ đoạn chiêu dụ nông dân đã ban hành sắc luật 03, người cày có ruộng. Thế là dòng họ Trần bán đất truất hữu hết, chỉ chưa lại 1.000 công ở cái giày để làm đất hương quả. Nghe nói lần bán đất này đã mang lại cho nhà họ Trần Trinh một khoản tiền khổng lồ. Con cháu họ Trần đã mang số tiền trên gửi vào nhà băng rồi chia nhau phần lời. Trần Trinh Trạch qua đời đã phân chia quyền thừa kế rõ ràng. Tài sản ông để lại gồm 3 phần: điền thổ, bất động sản và tiền trong ngân khố, phần hương quả. Trong tờ lập hương quả, ty trưởng bảo thủ điền thổ Bạc Liêu ký ngày 10 tháng 2 năm 1955. Thể hiện như sau: phần hương quả này sẽ giao cho mỗi người trong số 5 người kế nghiệp làm sanh tiền luân phiên nhau, thâu hưởng huê lợi, đặng lo tu bổ mộ phần ông bà và phụng tự, mỗi người là 3 năm, bắt đầu là con trai trưởng nam. Về điền thổ, viên quản thủ điền thổ Bạc Liêu lập giữ di nhượng như sau: Căn cứ vào tông chí đề ngày 31 tháng 11 năm 1953 do Hương chức làng Vĩnh Lợi chứng thực và trước bạ phòng Điền Thổ Bạc Liêu ngày 7 tháng 12 năm 1953, thì ông Trần Trinh Trạch lúc sanh tiền, điền trú tại Vĩnh Lợi Bạc Liêu từ trần ngày 14 tháng 3 năm 1943 đã để lại cho 7 người con kế thừa ông trong tất cả tài sản quyền lợi. Chiếu theo hai văn tự này thì Trần Trinh Trạch đã cho tất cả 7 người con của mình được quyền thừa kế toàn bộ tài sản, riêng phần hương quả chỉ dành cho 5 người, bởi một người đã chết và một người đã ngụ cư ở Pháp. Theo cách, mỗi người được hưởng quê lợi để cúng kiến 3 năm, luân phiên nhau bắt đầu từ con trai trưởng là Trần Trinh Đinh. Người đứng ra điều hành việc phân chia là ông Henry người Pháp, vốn là quản gia thân tín nhất của hội đồng Trạch. Ông Henry được hưởng 10% trên lợi tức do việc kinh doanh hàng sản của cụ cố Trần Trinh Trạch mang lại. Đồng thời, ông lại được hưởng 10% khi phân chia quyền thừa kế cho các con ông Trạch. Việc này đã làm cho các con ông Trạch không bằng lòng. Và vì thế, số tiền truất hữu điền địa vào thời kỳ Mỹ Ngụy, họ đã chủ trương không rút ra khỏi ngân khố vì sợ ông Henry hưởng 10%. Ông Henry về Pháp sau giải phóng năm 1975 vì được lãnh sự Pháp can thiệp. Ông Henry có vợ Việt là cháu của Trần Trinh Trạch. Trần Trinh Trạch qua đời vào năm 1942, lúc mà tình hình chính trị rất bất lợi cho giai cấp điền chủ Bạc Liêu, lúc mà ông không còn quyền uy và tiền bạc đã bắt đầu suy giảm. Thế nhưng, cái đám tang của ông to đến cỡ thành một giai thoại, những người lớn tuổi Bạc Liêu hãy còn nhớ rõ. Nhà nước Pháp cử một đội lính Lê Dương súng ống nai nịch chỉnh tề đưa ông Trạch từ Sài Gòn về và dẫn đầu đám tang đưa ông ra tận huyệt, gọi là đưa người có ngũ đẳng bội tinh đến nơi an nghỉ cuối cùng. Dòng họ Trần Trinh chủ trương không thu tiền phúng điếu và tá điền đến dự đưa tang và để tang được cho một cắt tương đương với gần một giả lúa. Tá điền tận Vĩnh Hưng, Bào Sàng cũng được huy động ra để che rạp và phục dịch. Lúc đó, sông Bạc Liêu hãy còn nhỏ, nên cái sân trước mặt nhà lớn to lắm, và người ta đã che cái rạp to đến mấy công đất từ mặt tiền nhà lớn đến giáp bờ sông Bạc Liêu. Đám tang được quàng 7 ngày 7 đêm, ai đến ăn uống cũng được. Dân đi chợ không quen biết gì cũng ghé ăn cơm đám ma, đặc biệt là đám người ăn xin tận Sóc Trăng xa xôi cũng kéo đến ăn dầm nằm về, coi như họ đã được ăn no nê suốt 7 ngày đêm. Khi đưa tang, thân bằng quyến thuộc, bạn bè và tá điền đi thành một đoàn dài 5 cây số, cái đầu đã đến khu mộ mà cái đuôi còn ở nhà lớn. Với xe cộ rầm rầm và hàng trăm tấm giảng lẫn tràn qua, ba dàn nhạc tùa lầu cấu qua ngũ âm Khmer và nhạc đạo kỳ của người Việt trỗi lên, nghe vui hơn buồn. Có thể nói đó là một đám tang lớn nhất tính từ khi Bạc Liêu có người chết đến giờ. Đó là toàn bộ những nét lớn về gia thế của dòng họ Trần Trinh, một đại điền chủ giàu nức tiếng Nam Kỳ và thập niên 40 trở về đầu thế kỷ. Chính nơi đây đã sản sinh ra một con người cũng cực kỳ nổi tiếng về thói ăn chơi, một người ngon nhất Nam Bộ, đó là công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy.